Chương trình truyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Người con gái và con mèo hoang của Duy Lý.
Bữa trưa vừa dọn vào căn phòng với một người bạn chưa đầy một tuần, thì anh ta đột ngột đi mất, chỉ để lại cho chàng một mẫu giấy nhỏ vỏn vẹn có vài hàng chữ.
Tôi có việc mới ở tỉnh khác cần đi gấp, đây là tiền nhà tháng này, mong ông thông cảm.
Trương thở dài gấp mấy tờ giấy 20 vào túi, rồi ra ngoài hàng hiên đứng. Như vậy từ đây, chàng sẽ phải cám đáng trả tiền nhà một mình. Tuy rằng căn phòng chàng mướn nằm trong một khu rất sập xệ, giá rất rẻ so với những nơi chung quanh. Chung cư này tọa lạc tại ở khu Dumont Circle trong Washington, D.C. Nhà cửa quanh vùng này có rất nhiều sinh viên cư ngụ. Tuy vậy, chung cư nơi chàng mướn lại ít sinh viên, đa số là dân lao động nghèo. Nơi đây tuy giá rẻ nhưng không đông đúc như những nơi khác. Căn phòng trên lầu và ngay phía bên trái đều không có người mướn. Đối diện bên kia sân cỏ, chàng thấy có mấy bà Mỹ đen làm y tá. Giờ giấc đi về rất bất thường. Người Việt hình như không có ai cư ngụ ở đây. Bữa Trương là người hiền lành, đa cảm, và đặc biệt rất thương thú vật. Nhưng chàng không ngờ chỉ vì một cuộc bàn cãi nhỏ về một con mèo mà người bạn dặn bỏ ra đi. Số là khi dọn vào chàng thấy một con mèo tam thể cứ quanh quẩn gần cửa. Con mèo không người chăm sóc nên bị trụi lông, từng mảng, trông rất thảm hại. Chàng thương hại cho ăn uống và đem vào nhà nuôi, không ngờ người bạn phản đối vì bị dị ứng với lông mèo, rồi anh ta đột ngột bỏ đi, làm Trương vô cùng thắc mắc, vì chàng nhớ là khi bàn cãi hai người không hề to tiếng với nhau. Từ đó Trương nuôi hẳn con mèo trong nhà. Con mèo tuy được Trương nuôi, nhưng nó quen tính đi hoang, chiều hôm chạy biến đâu mất hai ba hôm sau mới về. Tuy nhiên, hình như nó có trí nhớ khá tốt. Nên có lần Trương thấy nó quanh quẩn tận trạm xe buýt mà vẫn nhớ đường về nhà. Một hôm đi làm về đã hơn 1 giờ đêm, có tiếng gõ cửa. Mở cửa chàng ngạc nhiên khi thấy một người con gái đầu tóc rối bù, đầy mùi rượu. Chàng chưa kịp lên tiếng chào cô ta, thì cô ta đột nhiên khóc nấc thành tiếng rồi ngã nhào. Trương may mắn chụp được người cô ta và dìu vào trong phòng, đặt cô ta nằm trên chiếc giường trống của người bạn đã bỏ đi. Đắp chăn cẩn thận cho nàng. Hôm sau chàng thức dậy sớm, ra ngoài mua vài thứ cần thiết. Lúc về gặp lại cô gái đã ngủ dậy. Lúc này nàng tỉnh táo và làn da bớt tái xanh hơn hôm qua. Trương giật mình vì nàng còn rất trẻ, có thể chưa đầy 20. Chàng pha cà phê và bắt đầu làm quen.
À, chào cô. Cô trông đỡ nhiều rồi, còn tôi là Trương, còn xin lỗi còn cô.
Cô gái ngồi dậy, dựa vào thành giường. Em là Tiểu An, cảm ơn anh đã cho em tá túc bữa qua.
À, không có chi, mà tên cô sao lạ quá, cứ như là tên tài tử Trung Hoa.
Trương chưa dứt lời, cô gái đã ngắt lời chàng, đột nhiên đi thẳng vào vấn đề. À, anh có thể cho em ở lại đây vài ngày được không? Nói xong cô gái ngước lên, giọng vang lên. Trương lúng túng và ngạc nhiên vô cùng. Một cô gái, trẻ như nàng, tại sao lại lâm vào tình cảnh không cửa không nhà? Chàng là dân tứ cố vô thân, mới đến thành phố này, chẳng quen ai, và cũng chẳng sợ ai dị nghị. Nhưng chứa một cô gái trẻ hoàn toàn chưa quen biết, lại không biết có đủ tuổi vị thành niên, quả là điều rất lo ngại. Trương đắn đo không trả lời. Đột nhiên, cô gái bật khóc và nghẹn ngào.
Em biết, ở đây á mang tiếng cho anh, nhưng mà em lỡ dại có thai rồi. Bố mẹ em không cho về nhà nữa, anh cho em ở nhờ được không?
Thấy nàng khóc, Trương hốt hoảng trấn an.
Ờ, không phải tôi lo cho tôi bị tai tiếng gì đâu, tôi lo là lo cho cô đấy chứ. Thôi, thôi tôi hiểu rồi, cô cứ ở lại đây với tôi vài ngày rồi lo liệu sao?
Em cảm ơn anh. Cô gái vào phòng đóng chặt cửa lại và từ đó đến giờ, chàng đi làm, không hề trở ra lần nào. Trưa hôm đó, leo lên xe buýt đi làm, Trương vô cùng hoang mang. Chàng tính từ từ sẽ tra hỏi cô gái và khuyên cô ta trở về với gia đình. Nếu cần chàng sẽ đứng ra can thiệp giùm. Đây chắc hẳn là một trường hợp rất điển hình bên này. Một cô gái ham chơi lỡ dại có thai, bị gia đình mắng chửi bỏ nhà đi bụi. Nếu không cẩn thận cô ta có thể quẫn trí đi đến quyết định điên rồ nào đó không lường được. Tối đến chàng trở về nhà ngạc nhiên vô cùng. Vì căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, bát dĩa được rửa và lau chùi cẩn thận, Tiểu An nói, em ở nhà không biết làm gì, dọn dẹp giùm anh, nhân tiện làm vài món anh ăn thử. Trương cười.
Tôi ăn cơm tối rồi, tôi làm ở nhà hàng đó, họ cho tôi ăn miễn phí rồi.
Nhưng chàng cũng chiều ý nàng, ngồi xuống ăn. Có điều lạ là những món nàng làm đều là món chay. Lúc hỏi thì nàng đáp, em ăn chay trường, với lại ăn đồ chay á tốt hơn là ăn cá thịt. Anh không thấy như vậy sao? Ăn xong nàng đứng lên dọn dẹp bát dĩa. Trương định đứng lên rửa bát, nhưng nàng nằng nặc không chịu. Nàng nói, anh đi làm nhà hàng rửa chén cả ngày rồi, mệt lắm. Em ở nhà chẳng có làm gì thôi, để em vận động chân tay chút xíu vậy mà. Khi nàng đứng lên đem bát đĩa vào rửa, Trương không giành được, thoáng ngắm thân hình nàng sau lưng. Con gái đẹp có thân hình bốc lửa thì Trương đã thấy nhiều bên xứ Mỹ này. Nhưng người có dáng đi lả lướt nhẹ nhàng và đẹp như nàng thì chàng chưa thấy ai bằng. Tóc nàng cắt ngắn, để lộ một phần gáy trắng. Thân hình nàng mỏng manh và nhỏ bé. Nàng vẫn mặc chiếc áo trắng mỏng, thắt lưa phía dưới và chiếc quần jean xanh. Đến đêm, Trương dằn vặt, không ngủ nổi. Chàng hỗn loạn nhiều ý tưởng trong đầu.
Ở chung với nàng được vài ba hôm, Trương quen dần đi. Nhưng chàng bắt đầu khám phá ra một vài điều lạ lùng. Thứ nhất, nàng rất mập mờ về tông tích của mình. Mỗi lần dò hỏi, nàng đều trực khóc, khiến chàng không dám hỏi thêm. Thứ hai là nàng kỳ thị người nghèo, đến cực đoan. Đầu ngõ gần cổng ra vào, có một ông già vô gia cư hay đứng quanh quẩn. Ông ta không xin tiền, nhưng chàng vẫn thỉnh thoảng cho ông ta khi thì một đồng lúc 50 xu. Một buổi tối trong lúc ăn cơm, Tiểu An nói,
anh không nên giúp đỡ họ. Bọn họ toàn là những bọn đầu trộm đuôi cướp, lười biếng ăn không ngồi rồi. Dân ở đây, nhất là Mỹ đen, xấu nhiều hơn tốt. Anh từng học ở trường trung học với tụi nó chưa? Hở ra thứ gì là tụi nó lấy cắp thứ đó, con gái cũng như con trai.
Trương không cãi lại, mặc dầu chàng không đồng ý, chàng chỉ thắc mắc về thái độ rất gay gắt của nàng. Ở đến hơn một tuần, không thấy Tiểu Am nhắc gì đến chuyện đi hay ở. Nhân cơ hội nàng hỏi tại sao chàng mướn căn nhà này. Trương vội vã nhắc khéo, à tôi mướn căn phòng này là vì thấy nó rẻ, chứ là một vài tháng nữa thì hôn thê của tôi từ Việt Nam sang, tôi sẽ dọn đi nơi khác khang trang hơn. Chẳng ngờ, nàng nhân đó hỏi vặn vẹo về đời tư của chàng rất nhiều.
Anh nói người yêu của anh sắp sang đây hả? Như vậy là anh quen chị lâu chưa? Hay là anh về Việt Nam lấy vợ trẻ như là mấy người khác vậy?
À, tôi quen người yêu tôi từ lâu lắm rồi, từ dạo mà còn học ở trung học á.
Chắc chị đẹp lắm hả? Đẹp hơn em nhiều phải không?
Beauty in the eyes of the beholder. Nhưng dù sao thì cũng không bằng cô đâu. Chưa kể đến việc cô trẻ hơn người yêu tôi rất là nhiều.
Như vậy anh quen chị trong trường hợp nào? Mà tại sao chị ấy lại yêu anh?
À, cô Tiểu An à, cô có nghĩ rằng là cô tò mò quá không?
Như vậy anh không biết con gái là chú tò mò hả? Nếu anh không muốn nói cũng không sao.
Thôi được. Cũng chẳng có gì mà đáng khoe hoặc là đáng giấu cả. Người yêu tôi là em một người bạn. Hồi còn bé có khá nhiều người để ý, đa số là bạn của ông anh nè.
Như vậy tại sao chị lại chọn anh?
Lúc đầu thì chính tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà sau này á, khi đã thân nhau, tôi nghe được là người yêu tôi kể như thế này. Là một hôm á, cô biết không, có một cái cô gái bán bà ở cùng xóm, lai hoai mãi với chiếc xe gắn máy không nổ. Tôi và các bạn đang tụ tập gần đó, nhưng mà không ai muốn ra giúp. Họ ngại là mang tiếng giúp gái bán ba.
Vậy rồi anh ra giúp phải không? Rồi người yêu anh cảm động vì hành động đó mà yêu anh phải không?
Đúng vậy. Khi trở về thì các bạn chế giễu giúp cho một con bán ba Mỹ. Nhưng mà tôi thì tôi lý luận là nếu đã giúp người thì giúp. Tại sao là ta phải hỏi xem là người đó là có đàng hoàng hay là không? Và nếu như ta muốn giúp người mà đặt cái tiêu chuẩn đạo đức thì tôi e rằng cái sự giúp đỡ đó là không thật lòng. Vả lại thì mỗi người một hoàn cảnh, chưa biết ai đạo đức hơn ai.
Chỉ một điểm nhỏ như vậy mà chị cũng lấy làm tiêu chuẩn để chọn anh, quả là khác người.
Khi còn trẻ đó, người ta dễ tính, có khi yêu nhau chỉ vì một cái màu áo, một nụ cười hay là một cái liếc mắt.
Còn anh thì sao? Tại sao anh yêu chị? Có điểm gì hơn những cô gái khác?
Thí dụ như em đây chẳng hạn.
Hơn ai thì tôi không biết, nhưng mà người yêu tôi khi yêu ai thì yêu bằng cả con tim, bằng cả cái tấm lòng. Người con gái bỗng im bặt, mắt xa xôi và lòng lạnh ướt. Rồi nàng thầm nói như cho chính mình.
Em đây cũng yêu người bằng cả con tim vậy.
Sau một phút như xuất thần, cô gái trở lại bình thường, tiếp tục hỏi.
Vậy chị ấy có ghen khi mà biết anh ở chung với lại một cô gái như em không?
Chắc là có chứ. Chắc chắn là cô ấy sẽ ghen, nhưng mà sau khi nghe tôi giải thích thì sẽ không còn giận tôi, mà sẽ thương cô, coi cô như là người em.
Anh đừng hy vọng là phụ nữ dễ dãi như vậy.
Tôi không nghĩ là phụ nữ dễ dãi như vậy, nhưng mà một trong những điều quan trọng của tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu tôi đã nói tôi không có tình ý gì với cô, thì cô ấy phải tin là như vậy.
Ai biết được đàn ông mấy anh, có mới nới cũ, có khi còn bắt cá hai tay nữa là khác.
Trương bỏ lửng, và sau lần đàm đạo này, Trương nhận ra một điều, là nàng dùng thành ngữ Việt Nam rất chính xác, chứng tỏ là nàng không phải là người lớn lên ở đây. Một điểm nữa là nàng rất thích con mèo tam thể, con mèo và nàng quấn quýt với nhau như đã quen nhau từ lâu. Hình như lúc trà đi làm, nàng chăm chút cho nó khá nhiều, nên lông nó mọc lại trông đẹp hẳn ra. Từ lúc có nàng ở chung, hình như con mèo ít đi hoang hơn trước, lúc nào chàng cũng thấy nó quanh quẩn trong nhà. Có lần chàng hỏi, à, con mèo này hình như là có vẻ quen cô từ trước có phải không? Tiểu An có vẻ lúng túng vì câu hỏi bất ngờ đó, trả lời.
Không, không, anh thấy nó ở đâu vậy?
À thì nó cứ quanh quẩn gần nhà nên tôi thương hại đem vào nhà nuôi.
Anh chắc có kinh nghiệm nuôi thú vật phải không? Con mèo Calico này rất đẹp, thuộc giống quý đó.
Ờ, tôi thấy nó đói nên thương hại đem về nuôi thôi, chứ không nghĩ là nó xấu hay là đẹp. Mà mèo Calico là mèo gì? Quý lắm hay sao? Trông nó là như mèo tam thể Việt Nam mình vậy.
Đúng, mèo tam thể tụi Mỹ nó gọi là Calico. Với lại con mèo này quý là tự vì nó là giống đực, trong khi 98% mèo tam thể là mèo cái. Gọi là quý nhưng mà cũng tương đối thôi, không có đắt tiền như là loại Himalaya. Nuôi mèo ở đây á, thì nên nuôi lại loại lông dài, chứ còn những cái vùng nóng như Texas, Arizona thì nên nuôi cái loại lông ngắn.
Chà, cô có vẻ rành về mèo lắm ha.
Em thích nuôi mèo lắm, em có thể nói chuyện về mèo cả ngày nếu mà anh muốn nghe. Nhưng nuôi thú vật ở bên đây á, thì tốn kém lắm. Con mèo này á, là có lẽ tuần tới em phải cho đi chích ngừa với lại khám bệnh. Anh cũng thích nuôi thú vật lắm phải không?
Tôi thích lắm chứ, nhưng mà cứ đi từ cái tỉnh này sang tỉnh khác luôn, thành thử là không tiện nuôi thú vật. À mà sao là cô biết tôi là thích thú vật?
Có lần em gặp anh bỏ tiền vô cái hộp xin tiền của hội nuôi thú hoang đó, ít người để ý cái hộp đó lắm. Nếu không phải là người thật sự là thích nuôi thú vật như anh, như em hay là như em chẳng hạn. Từ ngày đem Tiểu An về ở chung, Trương vẫn lo ngại không biết phải sắm sửa gì cho nàng và làm sao đủ khả năng nuôi thêm một người trong nhà. Hơn nữa, lại nghe nàng nói nuôi mèo theo đúng tiêu chuẩn Mỹ rất tốn kém. Tuy chàng đã dành được một số tiền trước khi lên đây, nhưng đó là số tiền dành dụng cho người yêu sắp sang. Chàng không muốn lấy ra tiêu, nhưng mối lo ngại đó tan biến ngay vì Tiểu An không biết lấy tiền ở đâu. Có đủ tiền để mua quần áo mới và một số vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, chàng không biết rõ nàng mua sắm những gì, vì cửa phòng nàng luôn đóng chặt. Mỗi lần cần nói chuyện, nàng ra ngoài, chứ không bao giờ để chàng vào trong phòng. Trương và nàng thực ra gặp mặt nhau rất ít trong ngày. Chàng đi làm hai nơi, cả thứ bảy lẫn chủ nhật, đến đêm mới về. Thành thử mỗi ngày chỉ gặp mặt nàng trong một thời gian rất ngắn. Một hôm trở về nhà, vì quên chiếc ví, chàng đụng phải thằng John. Hốt hoảng đâm sầm đầu chạy từ nhà chàng ra. John là một thằng bé Mỹ đen, chừng 13 tuổi, ở gần lối vào chung cư. Chàng hơi ngạc nhiên, vì thấy John là con trai mới lớn, cao lên khanh, rất cứng đầu và chẳng sợ ai. Khi vào nhà, chàng hỏi Tiểu An.
Cô làm gì mà thằng John nó chạy trốn chết vậy?
Nó tới đây xin tiền cho đội banh của trường nó. No solicitation, mà nó còn tới, em dọa xách súng ra bắn, nó sợ chạy mất đó. Chưa kịp đáp, Tiểu An đã tiếp. mấy cái thằng teenager đi xin tiền cho trường nhưng mà thật ra tụi nó dòm ngó nhà anh để coi thì có cái gì còn lấy trộm đó. Anh đừng có tin tụi nó. Trương định cãi lại cho thằng John nhưng lại thôi. Chàng định quay đi nhưng thấy Tiểu An nói dọa bắn thằng nhỏ. Lại nhớ tới vẻ mặt kinh hoàng của nó nên chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài nói với Tiểu An.
Quả thật á, điều cô nói là rất đúng, nhưng mà cô đừng nên quá khe khắt với chúng. Cô thử nhìn sang căn phòng bên nè. Bà Mỹ có hai đứa bé ở nhà, không ai trông nom suốt ngày lêu lổng ngoài đường. Chúng không có cha, vì cha chúng đã bỏ đi. Lớn lên thì chúng có thể theo cái lũ băng đảng trong xóm phá phách, hoặc tệ hại hơn nữa là đi ăn cướp. Nhưng mà nếu chúng ở những nước như là Canada, Anh hoặc Pháp, cùng lắm thì chúng sẽ giật một cái ví hay là một sợi dây chuyền. Còn cái xứ này á, súng đạn bừa bãi, người ta đưa súng cho chúng để chúng phạm tội, rồi cuối cùng là đổ lỗi hết cho chúng, đem chúng ra xử bắn như người lớn. Chắc cô biết là không một cái xứ văn minh nào trên thế giới này mà bán đạn dược đầy dẫy như cái bên Mỹ này.
Trương không ngờ hôm nay chàng lại thao thao bất tuyệt như vậy. Thấy Tiểu An có vẻ im lặng nghĩ ngợi, chàng tiếp.
Bận sau nếu không chịu được chúng, tôi nghĩ là nên tránh đi, đừng có dọa bắn chúng làm gì để mà gây thù oán gì cho thêm lôi thôi.
Vẫn thấy nàng không nói gì, Trương thừa cơ bồi tiếp.
Cô cũng nên nhớ là ngày nay dân di cư như là người Việt mình, được hưởng những cái quyền lợi mà bình đẳng. Cô cũng nên nhớ là ngày nay dân di cư như người Việt mình, được hưởng những cái quyền lợi bình đẳng cũng là do sự tranh đấu của những người da đen và những người dân thiểu số khác trong bao năm dài.
Tưởng nàng siêu lòng, ai ngờ nàng vụt vào phòng và nói nhanh. Anh nói thì hay lắm, đợi cho tới lúc bị cướp á, coi thử anh còn nói được như vậy không?
Thấm thoát bữa trường sống với nàng đã được hơn 3 tuần. Chàng sốt ruột khi không thấy nàng đã động gì đến chuyện khi nào rời khỏi đây, mặc dầu nhắc khéo vài lần. Tuy không bao giờ nghĩ Tiểu Am lợi dụng mình, nhưng càng ngày, chàng càng nghi ngờ rằng hôm tối nàng say rượu, ngã vào người chàng là có chủ ý từ trước. Kiểm lại với những chi tiết khác, Trương thấy điều này rất đúng. Chẳng hạn như nàng vô tình tiết lộ là đã có lần gặp chàng trong một tiệm tạp hóa, bỏ tiền vào cái hộp của hội nuôi thú vật hoang. Như vậy chứng tỏ rằng nàng đã biết chàng từ trước. Một điểm khác là người nàng rất thon gọn, không có vẻ gì là một người có thai cả. Trường cố xua đi nhiều giả thuyết đen tối, giải thích cho việc nàng có tiền tiêu rủng rỉnh mà không thấy đi làm gì cả. Khi nhận được tin người yêu đã xong giấy tờ, chàng dứt khoát đem chuyện này ra bàn với nàng. À, cô Tiểu An này, cô tá túc với tôi đã lâu, thì nay thì người yêu của tôi sắp sang, tôi phải dọn đi chỗ khác.
Dọn đi? Chỗ này đâu có sao, lại rẻ nữa.
À, tôi đã nói với cô rồi, tôi mướn nơi này là vì muốn để dành tiền lo cho hôn thê của tôi sang. Chứ thâm tâm của tôi đâu có muốn ở một cái chỗ mà sập sệ như thế này, lại thiếu an ninh nữa.
Như vậy là anh kỳ thị người nghèo phải không? Anh cho là nơi này không an ninh, sập sệ là tự nhiên người nghèo ở phải không? Chính anh đã dạy em là không có nên kỳ thị mà.
Trương không ngờ nàng phản ứng mạnh như vậy. Chàng chưa kịp nói gì thì nàng la lớn.
Người yêu của anh là gì mà anh coi trọng quá như vậy? Nếu em ở đây được thì sao người yêu của anh lại không ở được? Em ở đây không đi đâu hết.
Trương giận ứ tới cổ. Chàng không ngờ Tiểu Am lại an ngạnh như vậy. Lần trước nàng từ tiện cắm bảng No solicitation trước cửa coi như nhà của nàng. Lần này lại xúc phạm đến người yêu của chàng, một người mà nàng chưa từng quen biết. Chàng mất tự chủ, nói lớn một hơi. Xin lỗi cô ạ. Người yêu của tôi là gì với tôi thì đó là chuyện của chúng tôi. Nếu cô muốn ở lại nơi này thì cứ việc ở. Nên nhớ là tôi nhận lời cho cô ở tạm, chứ không phải là nuôi cô đến suốt đời. Dù tôi có ở lại đây khi người yêu tôi sang, cô cũng phải đi ra khỏi nơi này.
Em không biết, em không biết. Anh phải ở lại đây với em, không có đi đâu hết.
Nàng chạy vào phòng sập cửa lại. Trương nghe tiếng nức nở trong phòng. Trương giận dữ ra ngoài, nhưng chỉ một lúc ngắn chàng nguôi giận. Chàng cảm thấy nàng suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ con hơn là một thiếu nữ đã trưởng thành. Chẳng biết có phải tại vì quá tuyệt vọng, nàng mới hành động như vậy. Chàng quyết định sẽ bình tĩnh bàn với nàng chuyện này ngày mai, và nhất định lần này phải bắt nàng khai ra tông tích gia đình.
Sau khi làm về, Tiểu An đã dọn đi đâu mất. Trên bàn nàng để lại một tờ giấy trắng có vài dòng chữ. Trương bàng hoàng một lúc lâu rồi mở tờ giấy ra đọc. Em cảm ơn anh đã cho em ở trọ mấy tuần nay. Nhất là cho em tin rằng, không phải đàn ông trên cõi đời này ai cũng đều giả. Em luôn muốn ở lại với anh, nhưng bây giờ người yêu anh sang rồi. Em xin phép ra đi vậy. Chúc anh chị hạnh phúc. Trương gặp tờ giấy làm tư cất vào túi áo. Một nỗi buồn mang mát dâng ngập hồn chàng. Mong nàng ra đi cho rảnh nợ, nhưng đến lúc nàng ra đi rồi, chàng lại nao nao thương tiếc. Rồi chàng buồn cười nghĩ rằng, chắc chẳng ai tin rằng, chàng và một cô gái trẻ ở chung trong nhà cả tháng trời, mà không có một cuộc tình lãng mạn nào xảy ra. Chẳng ai sẽ tin chàng trừ một người, đó là Ly, hôn thê của chàng. Mặc dù thật lòng chàng không biết khi nàng sang đây, phải giải thích như thế nào. Cuối tháng đó, Trương dọn ra một khu chung cư khang trang hơn ở ngoại ô và chuẩn bị đón người yêu sang. Lúc dọn nhà, chàng mới chợt để ý là con mèo không còn ở với chàng từ ngày Tiểu An bỏ ra đi. Chàng không biết là nàng thích con mèo nên bắt nó theo, hay là nó đã bỏ đi hoang. Washington DC bây giờ bắt đầu vào mùa thu. Buổi chiều chàng chợt nghe lòng xao xác như những chiếc lá vàng đầu mùa đang rơi khỏi cành. Nhớ những bữa cơm tối nàng soạn cho chàng, nhưng không bao giờ ăn, chỉ chống tay vào cằm, nghiêng đầu nhìn chàng, như người mẹ trìu mến nhìn đứa con nhỏ. Nhớ những buổi trưa đi làm nàng đứng ở cửa sổ vẫy tay từ giã. Nhớ cái dáng thanh thanh và dáng đi êm nhẹ như bông của nàng, lúc nào cũng ôm con mèo trên tay. Nhớ mái tóc cắt ngắn để lộ cái gáy trắng mà chàng hay nhìn trộm từ đằng sau, đứng tựa gốc cây Trương. Đứng tựa gốc cây, Trương ướt mắt, thương xót không biết giờ nàng ở đâu. Chàng hối hận, đã quá nặng lời đuổi nàng đi. Chẳng có nơi ăn chốn ở, không khéo nàng xa cơ, thì hậu quả chẳng thế nào mà lường. Miên man một lúc, Trương mới nhớ rằng, tuy đã ở chung với Tiểu Am khá lâu, nhưng chàng không có dịp chụp tấm hình nào của nàng để làm kỷ niệm. Kỷ niệm duy nhất là tờ giấy có những dòng chữ nắn nót, no tròn, thật đẹp của nàng. Đi tìm chiếc áo khoác mà chàng đã để tờ giấy trong túi, chàng mới biết ra là bỏ quên nó ở chung cư cũ. Chàng lấy xe điện trở về DuPont Circle và được lão quản lý đưa cho chìa khóa trở lại căn phòng xưa mà hiện nay vẫn chưa ai dọn vào. Rất may cho Trương, chiếc áo vẫn còn nằm trong một xó tủ, có lẽ bị rơi khi chàng dọn ra. Trương lục lọi chiếc áo kỹ càng, nhưng không tìm thấy tờ giấy. Chia tay lão quản lý, khi trở về ra đến đầu đường, tình cờ chàng gặp lại bà Mỹ, lúc trước ở đối diện phòng chàng. Sau một vài câu xã giao, chàng dò hỏi cầu may về con mèo.
À, bà có thấy con mèo tôi nuôi lúc trước trở lại nơi đây không?
À... con mèo của cô gái người Á Châu, ở đây trước khi cậu đến, phải không? Không, từ hồi cậu đi, tôi không còn thấy nó nữa. Định chào từ giã, nhưng Trương thắc mắc về câu, cô gái người Á Châu ở đây trước khi cậu đến, nên gặng hỏi cho ra lẽ, mà Mỹ bỗng dưng tiết lộ một chuyện làm chàng dao động. Ồ, chắc cậu chưa biết. Căn phòng của cậu mướn lúc trước đó, có một cặp trai gái sinh viên người Á Châu, rất trẻ cư ngụ, nghe nói cô ta bị phụ tình sao đó, cho nên một tối uống rượu say khướt, lúc trở về phòng bị cướp theo dõi, xông vô nhà làm nhục và giết chết, xác không được tìm thấy. Sau đó người ta đồn là căn phòng bị ma ám, ai ở cũng dọn ra, chỉ có cậu là ở đó lâu nhất mà không bị gì. Lão quản lý có dặn tôi là đừng có nói cho cậu nghe, cậu sợ cậu bỏ đi. Bây giờ cậu dọn ra rồi thì tôi mới nói. Nghe tới đây Trương giật mình và không hiểu sao chàng liên tưởng ngay đến người bạn đã bỏ đi đột ngột và ánh mắt kinh hoàng của thằng John. Bà Mỹ không để ý tới vẻ mặt hoang mang của Trương, vẫn tiếp tục nói. Nhưng cũng nhiều người cho rằng cô ta còn sống và vẫn còn lẩn quất ở vùng này sau khi đã giết chết tên cướp.
Truyện ngắn chọn lọc Người con gái và con mèo hoang của Duy Lý đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Xuân Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.